chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và các anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện online tối hôm nay qua giờ cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương, được tổ chức mỗi tuần vào tối thứ sáu lúc 6:45 tối giờ Cali, tức 9:45 giờ miền Đông Hoa Kỳ. Hôm nay là thứ sáu, ngày 28 tháng 8 năm 2015. Trước khi buổi cầu nguyện được bắt đầu, kính xin quý ông bà và các anh chị hãy cùng thinh lặng trong chốc lát để chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những tâm tư sâu kín từ đáy lòng. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ánh sáng của Ngài chiếu soi tâm hồn của mỗi người chúng con ngay giờ phút này, để chúng con nhận ra sự yếu đuối của mình, và xin nâng chúng con lên trong cuộc sống mới nơi Đức Kitô. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Xin kính mời tất cả quý ông bà và các anh chị cùng hát với chúng tôi bài hát Cầu Xin Chúa Thánh Thần. Chị, tuân giữ lệ luật của Thiên Chúa với tấm lòng là chủ đề của phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật thứ 22 thường niên tuần này. Qua bài tin mừng này, Chúa Giêsu muốn minh chứng rằng lệ luật chỉ là hình thức diễn tả tấm lòng. Tấm lòng mới quan trọng, còn hình thức bên ngoài không quan trọng. Tư tưởng phát ra hành động, dơ hay sạch, là do tấm lòng bên trong. Nếu lòng dạ dơ dáy, xấu xa, đầy tà tâm, ác ý, ganh tị, thì cho dù hình thức bên ngoài có đẹp đẽ cách mấy, thì cũng chỉ vô ích. Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố, từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, vân vân. Thật ra, tâm hồn sạch hay dơ không phải vì những điều phụ thuộc bên ngoài, mà do những quyết định, ý muốn con người chọn lấy một cách ý thức và tự do trong tâm hồn mình. Điều xấu, cái ô uế nằm ngay trong con tim và cõi lòng của con người. Rửa tay, rửa chén bát thì quá dễ, nhưng rửa sạch tâm hồn, đổi mới con tim, cõi lòng là một việc làm vô cùng khó. Để làm được điều này, chắc chắn chúng ta cần phải có ơn Chúa giúp và một lòng tín thác tuyệt đối. Quý ông bà và các anh chị quý mến, điều cốt lõi trong đạo của Chúa không phải là chúng ta làm được điều này điều nọ, nhưng chính là tình yêu thúc đẩy chúng ta hành động. Tình yêu phát xuất từ con tim để chúng ta yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân. Có khi nào chúng ta dừng lại và quyết tâm thôi nghĩ đến bản thân để thấy xung quanh ta là những con người bất hạnh, những hoàn cảnh đáng thương, những giá trị, những trăn trở, những thèm khát, dù chỉ một chút, bất cứ cái gì ta đem đến cho tha nhân đều quý giá, đều là hạnh phúc tự mình dâng tặng cho chính mình. Nếu chúng ta là những tín hữu đã tuân giữ luật Chúa và luật giáo hội một cách chu đáo, thì chúng ta cũng không được tự mãn cho rằng mình đã làm đầy đủ tất cả. Bởi vì có thể chỉ là đầy đủ về hình thức thôi, chứ chưa hẳn là đầy đủ tình nghĩa yêu mến, kính thờ Chúa. Chúng ta cũng nên áp dụng nhận thức trên vào một việc cụ thể là việc đọc kinh và dự lễ. Luật dạy chúng ta đọc kinh sáng tối mỗi ngày, đọc những kinh gì và đọc lúc nào, đó là hình thức. Người chỉ để ý tới hình thức thì đọc thật nhanh, đọc cho có, cho rồi. Nhưng ta phải biết tinh thần của luật ấy là gì. Đó là muốn chúng ta tỏ lòng kính mến Chúa mỗi ngày, vào khoảng khắc đầu tiên và cuối cùng trong ngày. Ai có tinh thần đó thì không nhất thiết là phải đọc những kinh gì, đọc bao lâu. Mỗi ngày khi vừa thức dậy và khi sắp đi ngủ, họ nâng tâm hồn lên tới Chúa. Có thể họ đọc kinh, mà có khi cũng không đọc kinh, chỉ nói với Chúa đôi lời. Những lời đơn sơ, thực tình, nhưng rất hiếu thảo. Luật buộc đi lễ ngày Chủ nhật. Đi lễ cũng chỉ là hình thức, còn tinh thần chính là dành ra một ngày trong tuần để đặc biệt cho Chúa. Lo việc thờ phượng Chúa. Người nào đi lễ mà chỉ đứng ở ngoài nhà thờ, hay đến thì trễ, mà về thì sớm, thì đúng là người chỉ chú ý đến hình thức. Kẻ coi trọng tinh thần ngày Chủ nhật, nếu vì một cản trở nào đó mà không đến nhà thờ được, thì cũng biết cách để thánh hóa ngày Chủ nhật, như cầu nguyện riêng ở nhà, như làm một vài việc lành dâng lên Chúa trong ngày đó. Xin Chúa giúp chúng ta kính mến Chúa thực sự trong lòng, chứ không phải chỉ bằng những hình thức giữ lề luật bên ngoài, để chúng ta không bị Chúa trách như đã trách các biệt phái và luật sĩ ngày xưa. Dân này kính ta ngoài môi miệng, mà lòng nó ở cách xa ta. Nhìn vào cuộc sống văn minh tiến bộ ngày hôm nay, chúng ta nhận thấy trong trường học, người ta để ý huấn luyện cái đầu hơn là trái tim. Vì người ta cho rằng cái đầu mới biết suy nghĩ. Bởi đó, người ta lo đào tạo nên những đứa trẻ giỏi hơn là những đứa trẻ tốt. Vì công việc và nghề nghiệp sau này của đứa trẻ đòi hỏi hiệu năng hơn là tấm lòng. Kết quả của lối giáo dục trên là nền văn minh khoa học kỹ thuật ngày nay rất hiệu quả nhưng cũng rất lạnh lùng, ích kỷ và tàn nhẫn. Tuy nhiên, trong trường đời thì trái tim lại quan trọng hơn. Vì sống ở đời và giao tiếp với người đời, được việc mà thôi chưa đủ, còn phải được người nữa. Nền văn minh mang lại hạnh phúc cho con người không phải là văn minh của khoa học kỹ thuật, mà là văn minh của tình thương. Đạo Chúa không phải là hình thức. Đạo Chúa là tình yêu. Tình yêu chân thật phát xuất từ đáy lòng. Giữa hình thức mà không có tình yêu thì chưa phải là giữ đạo. Làm những việc lớn lao mà không có tình yêu cũng chỉ là vô ích. Như lời Thánh Phaolô dạy, giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèn phèn, chủng chọe, xoang xoạng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi rời đon mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Với cả tâm tình, những nghi thức mới trở nên có hồn, thành thực. Với tất cả tâm tình, ta mới thực sự sống đạo. Với tất cả tâm tình, đạo mới đưa ta đến gần Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu rằng sự thánh thiện lệ thuộc vào tình trạng tốt đẹp của tâm hồn hơn là ở những hành động bên ngoài. Xin cho chúng con biết quan tâm đến việc tu tâm dưỡng tánh, nghĩa là có một tâm hồn ngay thẳng, luôn thành thật, luôn tôn trọng và binh vực công lý, luôn yêu thương mọi người. Tâm tốt lành ấy mới chính là điều cốt yếu làm nên sự công chính thánh thiện của chúng con, hơn là việc giữ luật lệ một cách chi tiết hay việc làm cho thật nhiều những hành động tốt. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con thêm lòng yêu mến Chúa.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa. Xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người chết cho thập hình để cứu độ trần gian. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy nhà tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu. Con hãy đi loan tin vui của Chúa đến muôn người. Lạy Chúa, Ngài dạy hãy thương tha, xin tha cho những kẻ làm ân oán, ban cho con rộng lòng đầy nhân ái, luôn yêu thương mọi người là con Chúa. Giống như Cha hiền ngóng trông con về để đón mừng người con. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, như con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban nguồn tình yêu.
Lạy Chúa Giêsu là đấng giàu lòng xót thương, chúng con xin dâng lên Chúa những người đang đau khổ vì bệnh tật, những ai đang thất vọng vì cơn bệnh kéo dài. Xin tình yêu của Chúa đụng chạm thân xác, ban bình an và ơn chữa lành cho hết thảy những ai đang mang những bệnh tật bệnh. Lạy Chúa là đấng đến để phục hồi những gì đã hư mất. Xin Chúa phục hồi sức khỏe cho các bệnh nhân. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, chúng con cũng xin dâng lên Chúa những ước nguyện của quý ông bà và tất cả quý anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và những người xin chúng con khấn nguyện cho, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khát nguội lạnh, tội lỗi, được mau trở về với lòng thương xót Chúa, và xin Chúa đụng chạm chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Đặc biệt, chúng con cầu nguyện cho ông Nguyễn Kỳ ở Việt Nam, đang bị ung thư phổi. Xin Chúa thương chữa lành và ban thêm nghị lực, thêm niềm tin nơi ông. Xin quý ông bà và các anh chị chúng ta cùng thầm thì dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng của mình. Nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Và trong tâm tình tín thác và lòng thương xót Chúa, giờ đây xin tất cả chúng ta cùng dâng lên những lời kinh nguyện sau đây. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, khi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chờ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử.
Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đành trên cây thánh giá, chết và tán sáng xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời,
ngự về nước
Đức Chúa Cha theo tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, cả thánh thông công. Tôi tin phép tha tội,
tôi
tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Ơi trai tìm từ nhân, Cha hằng yêu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu thương Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Để đến vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con hỡi trai tìm từ nhân con tin hà lời ngài lời cha hằng hiếu con xin dâng lên mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca. Con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca. Đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời đấng chí thánh
là Thiên Chúa toàn năng,
hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lời đấng chí thánh
là Thiên Chúa toàn năng,
hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lời đấng chí thánh
là Thiên Chúa toàn năng,
hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài.
Ngợi ca
giới thiệu đến quý ông bà và các anh chị, Cha Phêrô Nguyễn Bảo Quốc Linh, dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, một linh mục trẻ rất nhiệt thành, hiện đang phục vụ tại Đền Thánh Quốc gia Joan Newman tại Philadelphia. Đây là một đền thánh rất nổi tiếng và linh thiêng của miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Xác của Ngài vẫn còn nguyên vẹn sau khi chết vào năm 1860, và Ngài được phong thánh vào năm 1977. Hiện tại thi thể của Ngài được để trong tủ kiếng và đặt ngay ở dưới bàn thờ của Cung Thánh. Nơi đây vào tháng 9 sắp tới, Đức Giáo Hoàng Francisco cũng sẽ đến viếng thăm đền thánh này trong kỳ tham dự đại hội các gia đình tại Philadelphia. Hôm nay, ngoài tâm tình chia sẻ lời Chúa, chắc chắn chúng con hy vọng sẽ được nghe Cha chia sẻ thêm về Thánh Joan Newman, về những phép lạ mà Ngài đã làm nhãn tiền. Chúng con xin trân trọng, kính mời Cha.
Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em, các cha, cũng như tất cả những người đang tham dự buổi cầu nguyện online hôm nay. Hôm nay như chúng ta biết, ngày hôm qua là ngày lễ thánh Monica, bổn mạng của các bà mẹ Công giáo. Ở bên Mỹ chúng ta thì chắc là bận rộn lắm cho nên không có đi lễ ngày được, chứ còn ở Việt Nam là các giáo xứ người ta tổ chức cái ngày lễ bổn mạng cho các bà, các cô, các chị rất là long trọng và linh đình. Cho nên thôi thì hôm nay nhân cái cơ hội này em cũng xin chúc mừng bổn mạng các bác, các cô, các chị. Người ta nói rằng phụ nữ thì hay mau nước mắt, và nước mắt là cái vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Các ông, các chú, các anh có thấy cái điều đó có đúng không ạ?
Dạ, chính xác chứ.
Đúng rồi không? Dạ vâng. Có cái ông kia nói với cha rằng, cha ơi, cha biết trên đời này con sợ nhất gì không cha? Nước mắt phụ nữ đấy chứ ạ. Thế là cha nghe thế, cha nói luôn, ôi ôi, cha cũng sợ lắm ông ạ. Mà hình như là Chúa cũng sợ. Chúa sợ đến độ mà bà Thánh Monica khóc lóc nỉ non quá. Cho nên là Chúa biến đổi một con người, mình nói trong ngôn ngữ Việt Nam mình cho nó hình ảnh một chút, đó là trời đánh thánh đâm hả, thành một ông thánh tiến sĩ của hội thánh. Cho nên ngày hôm nay, ngang qua cái cơ hội này, con xin chúc, xin Thánh Nữ Monica cầu thay nguyện giúp cho các bà, các cô, các chị biết tận dụng cái vũ khí lợi hại của mình. Mà nài nỉ Chúa thì chắc chắn Chúa sẽ nhận lời. Vì như là Thánh Teresa Avila đó, ngày con nói đó, một giọt nước mắt chảy ra vì yêu mến Chúa thì bằng cả một biển nước mắt của người thế gian. Cho nên là nếu mà có khóc lóc nghỉ non thì đừng khóc với các ông làm gì cho nó mệt. Cứ đến khóc với Chúa thì Chúa sẽ làm được tất cả. Cho nên một lần nữa em xin được chúc mừng bổn mạng các bác, các cô, các chị cùng như tất cả mọi người phụ nữ. Và bây giờ chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa. Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Jerusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do Thái không dùng bữa mà không rửa tay trước. Và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi người, sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch? Người đáp, với bọn giả hình, Isaiah thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng, dân này kính ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng thì ở xa ta. Nó sùng kính ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục loài người. Và người lại gọi dân chúng mà bảo rằng, hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra. Chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra và làm cho người ta ra ô uế. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Rồi hôm nay con xin cảm ơn anh Thoại với chị Luân đã ngỏ ý mời con tham dự vào cái giờ cầu nguyện, vào giờ cầu nguyện online này. Đây là lần đầu tiên con được cái vinh dự này, cho nên là con xin được chia sẻ với những cái ý tưởng, những cái suy nghĩ của con thật đơn sơ thôi, chứ không có cái gì là to tát cả. Cho nên là xin Chúa Giêsu đấng giàu lòng xót thương ban Thánh Thần xuống cho chúng ta, để ngang qua giờ này chúng ta lãnh nhận được điều gì đó, rồi chúng ta giữ điều đó trong lòng của mình mà suy gẫm từ hôm nay cho đến ngày chúng ta đi lễ ngày Chúa Nhật tới đây. Ngày Chúa Nhật tới đây là ngày Chúa Nhật thứ 22 thường niên. Đó. Quanh năm Cho nên là giáo hội sẽ tuyên đọc bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Thì như chúng ta biết á, thì còn hơn một tháng nữa thôi, còn khoảng 24 ngày nữa thôi, là Đức Giáo Hoàng Francisco của chúng ta sẽ có một chuyến công du của Ngài đến Mỹ sau khi ghé thăm Cuba. Và có lẽ Ngài sẽ đến DC, đến New York, rồi Philadelphia. Và cụ thể là Ngài sẽ có 2 ngày tại Philadelphia. Và vì cái chuyến công du của Ngài đã gần kề như thế, cho nên là hiện nay cái chỗ con đang ở đây này là cái nơi, cái thành phố Philadelphia đây đang rất là nhộn nhịp. Người ta sửa đường, sửa làm đủ các thứ loại hết. Và cho đến ngày hôm nay, có một cái niềm vui, có một cái tin vui cho người Việt Nam chúng ta, đó là trong tất cả các sắc dân mà đăng ký tham dự Ngày Đại hội Thế giới về gia đình tại Philadelphia, thì Việt Nam với con số đăng ký đông nhất. Đó. Và không những thế, còn chúng ta còn có, trước khi mà thánh lễ đại chào của Đức Giáo Hoàng trong cái ngày thế giới về gia đình đó, thì hình như Công đoàn Việt Nam chúng ta cũng sẽ được hát 1-2 bài Việt Nam trước cái giờ lễ. Và không chỉ có các tổ chức tôn giáo mà các tổ chức xã hội cũng vậy, người ta cũng đang nhộn nhịp với những chuẩn bị bên ngoài. Ngay cả những tổ chức thương mại cũng vậy. Như mới đây thôi, ngày hôm qua đây thôi, cái tờ báo Inquirer đó, của Philadelphia đăng tải một cái tin rằng các họa sĩ bây giờ cũng đang tranh thủ dịp này để làm ăn. Và người ta cho vẽ rất là nhiều những cái tranh ảnh của Đức Giáo Hoàng để mà bày bán, để mà lợi dụng cái cơ hội này để mà làm ăn. Như vậy thì cả một cái bầu khí, kể cả tôn giáo, xã hội cũng như là những cái business, người ta đang ồn ào như thế để đón một vị được xem là đại diện Chúa đến thăm chúng ta ở tại cái đất nước Hoa Kỳ này, và đặc biệt là tại cái thành phố Philadelphia này. Và hôm nay con mời chúng ta đặt cái bối cảnh lời Chúa trong cái hoàn cảnh đó, nghe lời Chúa trong cái bối cảnh đó. Và nếu chúng ta nghe lời Chúa trong cái bối cảnh của một bầu khí tôn giáo xã hội đang náo nức chờ đợi Đức Giáo Hoàng như vị đại diện của Chúa trên trần gian đến thăm, thì chúng ta sẽ suy nghĩ như thế nào? Và khi suy nghĩ như thế thì con tự hỏi mình rằng đâu là sự chuẩn bị thực sự để đón Đức Giáo Hoàng? Và hỏi như thế thì người hỏi không ngờ ngạch đến độ không biết đến những vấn đề khác như là an ninh, như là giao thông, như là những cái chuyện xã hội mà cần phải chuẩn bị để có một cuộc rước, tiếp rước Đức Giáo Hoàng cũng như là an toàn cho mọi người. Nhưng đâu là sự chuẩn bị đích thực để đón một vị đại diện của Chúa? Bởi vì con nhớ lại đó, là khi còn ở Việt Nam, mỗi lần mà Đức Cha về kinh lý giáo xứ là ôi thôi, cả giáo xứ chuẩn bị cả một năm trước. Nhưng khi đến gần ngày thì cha xứ lại chuẩn bị cho các em thêm sức, biết xưng tội, rồi chuẩn bị các nghi thức, và nhất là khuyến khích mọi người đi xưng tội để chuẩn bị cho thánh lễ thêm sức và đón Đức Giám Mục cho được đúng nghĩa hơn. Điều con muốn nói, điều con muốn hỏi đó là chúng ta chuẩn bị bên ngoài và cả bên trong nữa. Và khi chúng ta chuẩn bị bên trong thì đó mới là một điều chuẩn bị đích thực. Và đó là cái điều mà Chúa Giêsu muốn đề cập đến, hình thức bên ngoài và cái nội dung bên trong. Khi mà chúng ta nghe bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu lên án những người kinh sư, những người biệt phái, vì bên ngoài và bên trong của họ nó không có đi đôi với nhau. Mà đã vậy thì chớ người ta lại lấy làm cao kỳ, lại còn vào cái lối giữ luật bên ngoài của họ mà chỉ trích các môn đệ rằng họ không giữ luật. Mà câu hỏi của họ đối với Chúa có vẻ không phải là một câu hỏi mà là trách móc. Chúng ta nghe lại. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi người, sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch? Họ bắt lỗi người khác với những luật lệ của con người. Nhưng Chúa Giêsu thì khác. Chúa bắt lỗi họ lại trong chính cái tin đen của họ. Chúa Giêsu đã dùng chính lời của tiên tri Isaiah mà nói với họ. Dân này kính ta ngoài môi ngoài miệng, nhưng lòng của chúng thì lại xa ta. Nó sùng kính ta cách giả dối, bởi nó dạy những giáo lý và những luật lệ của loài người. Con không biết quý ông bà và anh chị em nghe cái câu này, khi Chúa Giêsu dùng lời tiên tri Isaiah để nói với người Pharisêu và người biệt phái như thế, con không biết quý ông bà và anh chị em nghe có cảm nhận gì không? Chúng ta nghe những cái lời có vẻ rất là đanh thép của Chúa Giêsu như thế, chúng ta có cảm nhận gì không? Có cảm nhận thấy như thế nào không? hay là cũng chỉ là một lời mình nghe quen quá rồi mình thấy thường. Cho nên ngày hôm nay, nếu con xin chúng ta đặt mình ở trong cái đám đông đó, chúng ta đang đứng cùng đó với các môn đệ, chúng ta đứng cùng đó với Chúa Giêsu, chúng ta đứng trong cái đám những người Pharisêu và những người biệt phái đó. Và có lẽ là khi mà chúng ta nghe Chúa Giêsu trách họ như vậy, thì chúng ta liếc liếc nhìn họ rồi cười khảnh và nghĩ bụng, đáng đời chưa, ai bảo cái tội bắt lỗi người khác, cho mày chết chưa nhá. Và chúng ta mừng thầm trong bụng. Có thể thái độ của chúng ta sẽ là như thế, bởi vì chúng ta thấy Chúa Giêsu nói những lời đanh thép đó với người Pharisêu mà, những người biệt phái mà mình đứng ở đó và mình nghĩ mình là người theo Chúa, cho nên mình đang đứng về phía Chúa và mình cười người ta. Nhưng nếu chúng ta có thái độ đó đó, chúng ta thử nghĩ là Chúa Giêsu biết không? Chúa Giêsu biết. Con nghĩ là chắc nếu mà chúng ta có cái thái độ, có cái tâm tình như thế đó, thì chúng ta, Chúa Giêsu biết, và chúng ta tưởng tượng rằng Ngài sẽ quay lại mà nhìn chúng ta và nói, ngươi tưởng chỉ có những người Pharisêu và biệt phái thôi sao? Cả ngươi nữa, sau bao nhiêu năm theo đạo, sau bao nhiêu năm mà tình thương của ta dành cho ngươi, ngươi có dám chắc rằng ngươi thờ ta, ngươi tôn kính ta bằng cả tấm lòng không? Lòng ngươi có thực sự gần với ta không? Tâm ngươi có thực sự là nơi dành cho ta không? Hay ngươi cũng cá mè một lứa, thờ ta bằng môi bằng miệng, đọc kinh thì rang rảng không ai bằng, ấy vậy mà vừa mới rước lễ xuống là đã nổi sùng lên khi có ai đó ngồi vào chỗ của mình. Bà là bà vừa rước lễ xong đấy nhá, chứ không thì mày chết đấy bà. Có không, kính thưa quý bà anh chị em? Hay vừa lễ xong ra khỏi nhà thờ, vừa ngồi vào xe thôi, chưa đi ra khỏi parking lot đâu, đã cau nhau khi mà có người khác đậu xe không đúng, hay là người ta đậu xe sát quá mình không có mở cửa xe ra được. Lời ta nào có ở trong lòng ngươi? Đấy, thế chẳng phải là các ngươi thờ ta bằng môi bằng miệng sao? Cho nên đừng cười họ, đừng cười những người Pharisêu, những người biệt phái, mà là hãy nhìn lại mình đi. Con không biết quý bà và anh chị em có cái cảm giác như thế không? Nhưng riêng con, khi con đọc bài tin mừng ngày hôm nay, và con thử đặt mình vào trong vị trí của những người Pharisêu, đứng gần đó với họ, thì con thấy con có cái cảm giác như thế đấy. Rồi Chúa sẽ nói tiếp, nhưng thôi, có lẽ đó là những điều đã cũ rồi. Với ta giây phút hiện tại đây là quan trọng. Nên ta hỏi con, lòng con đang ở đâu? Từ bên trong tâm lòng của con hiện nay, con đang chứa đựng điều gì? Con đang chứa đựng điều gì thực sự trong lòng của con trong ngày hôm nay, trong chiều hôm nay? Ngoại tình, dâm mô, giết người, phá thai, trộm cắp, tham lam, độc ác, nói hành nói xấu, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Đó là tất cả những thứ mà nó làm cho con xa ta. Nó làm cho tâm hồn con điên loạn và không bao giờ bình an. Lòng con xa ta là như thế đấy. Và con lừa dối chính mình khi làm cho mình cảm thấy an tâm, khi đọc kinh cho nhiều mà tâm lòng không thay đổi. Lòng con đang ở đâu? Tâm con đang chứa được điều gì? Trong giây phút thinh lặng này, con hãy nói cho ta nghe. Con hãy nói cho ta nghe. Lòng con đang ở đâu và tâm con đang chứa đựng điều gì? Con hãy nhìn thực sự sâu thẳm vào lòng con và con hãy nói cho ta nghe. Con đừng ngại. Và đây hỡi con, ta đã biết trước những điều ấy, cho nên ta đã để cho ngọn giáo của tên lính La Mã đâm thấu tim ta. Và từ nơi ấy, nguồn mạch của lòng xót thương chảy ra cho các con. Ta sẽ rửa các con sạch hết những tội lụy ấy nơi bí tích giải tội mà ta đã ban cho các con. Hãy đến với lòng thương xót của ta, đặc biệt nơi tòa giải tội, và tâm hồn của các con sẽ được bình an. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như chúng ta biết, Ngày hôm nay, ngày 28 tháng 8 là ngày chúng ta mừng lễ Thánh Augustino, tiến sĩ của Hội Thánh. Và nói về tâm lòng giữa một con người với Thiên Chúa, thì Ngài là gương mẫu cho chúng ta trong cái vấn đề này. Cuộc đời của Thánh Augustino thì có lẽ là ai trong chúng ta cũng đã biết rồi. Và có nhiều người cũng đã đọc lại cái cuốn tự thú của Ngài rồi. Con người của Thánh Augustino dường như là có hai phần. Phần trước và một phần sau. Phần trước của Ngài, con người tự nhiên của Ngài. Nhiều nhà phân tích người ta nói rằng, nơi Augustino, Ngài luôn luôn khao khát đi tìm một chân lý. Và cái chân lý mà Augustino đi tìm ở cái đoạn phía trước của cuộc đời của Ngài là những chân lý sai lầm. Để rồi cuối cùng, vì những giọt nước mắt của người mẹ mình là Monica, vì cái lòng xót thương của Thiên Chúa, mà cuối cùng Thiên Chúa đã hé mở cho Augustino về cái chân lý thực sự, đó là chính Thiên Chúa. Và cái đoạn trước của Augustino đó, đi tìm chân lý và tìm wrong place, tìm sai nơi, sai chỗ, cho nên tâm lòng của Ngài đã chứa đựng giống như những điều mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng ngày hôm nay, chứa đựng những điều mà từ trong lòng nó xuất ra, nó làm cho con người ta trở nên dơ dáy. Để rồi cuối cùng Augustino đã phải thốt lên rằng, lạy Chúa, con đã đi tìm Chúa. Con đã đi tìm Chúa khắp mọi nơi. Và nhất là con đã đi tìm Chúa ở phía bên ngoài kia, ngoài thế gian. Ngang qua đủ mọi thứ vật chất, đủ mọi thứ thú vui xác thịt, đủ mọi thứ mà làm cho con đi tìm cái thỏa mãn con người của con. Nhưng cuối cùng thì Ngài phải thốt lên rằng, lạy Chúa, con đã đi tìm Chúa. Và con đã ở ngoài con, trong khi đó Chúa ở gần con, Chúa ở trong con, mà con lại không biết. Và rồi cuối cùng Ngài phải thốt lên rằng, lạy Chúa, con đã yêu Chúa quá muộn màng. Con đã yêu Chúa quá muộn màng, con đã phát hiện ra Chúa quá muộn màng, bởi vì Chúa không ở xa con, Chúa ở ngay đây, trong tâm lòng của con. Cho nên ngày hôm nay, ngang qua bài tin mừng này, xin chúng ta cố gắng nhìn lại cái câu mà Chúa Giêsu nói, các ngươi thờ ta bằng môi bằng miệng. Chúng ta hãy giữ cái điều đó và hãy nhắc lại cho mình. Hãy dùng câu đó để xét lòng chúng ta xem. Với những cái thái độ chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta có yêu Chúa thật không? Chúng ta có yêu Chúa thực sự không? Mà nếu chúng ta yêu Chúa thật, thì tại sao cuộc đời của chúng ta vẫn cứ vất vả như thế? Cuộc đời của mỗi người chúng ta vất vả, đau khổ, mệt mỏi, chán chường, kéo lê những cái gì đó trong đời của mình. Đó là bởi vì lòng chúng ta không gần Chúa. Lòng chúng ta không gần Chúa không phải là bởi vì Chúa không thương chúng ta. Chúa rất thương chúng ta. Nhưng bởi vì chúng ta block lòng của chúng ta lại. Chúng ta ngăn chặn cái lòng của chúng ta lại với những điều mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay. Lòng thương xót của Thiên Chúa luôn luôn tuôn đổ xuống trên con người chúng ta. Bao giờ cũng vậy, bởi vì bản chất Thiên Chúa là tình yêu. Nhưng mà khổ nỗi Thiên Chúa ban cho chúng ta cái free will, cái tự do ý chí của chúng ta. Và khi chúng ta block cái lòng của mình lại với những ngoại tình, với những ý tưởng về ngoại tình, dâm mô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, thì tất cả những cái thứ đó nó block lại. Và ơn của Chúa không thể chảy vào trong lòng của chúng ta được. Bởi vì khi mà tâm của chúng ta, lòng của chúng ta mà gần Chúa, thì chúng ta sẽ nhìn mọi chuyện, nó chung quanh chúng ta, nó sẽ rất là khác. Giống như khi chúng ta đeo một cái kính đen vậy, thì chúng ta nhìn mọi chuyện chung quanh chúng ta nó đều đen hết. Mà khi chúng ta đeo một cái kính hồng, thì mọi chuyện chung quanh chúng ta nó sẽ là màu hồng. Cho nên tất cả mọi sự nó từ tâm chúng ta mà ra. Đúng như lời Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay. Tiếng Anh nó có một cái câu rất là hay mà con rất là thích. Đó là, mình nhìn sự vật, và mình nhận ra sự vật không phải như là cái sự vật nó là. Hoặc như mình nhìn người khác không phải như người khác là. Mà mình nhìn sự vật hoặc mình nhìn người khác như là mình là. Là bởi vì lòng mình có như thế nào, thì mình nhìn cái gì đó chung quanh mình nó sẽ y như vậy. Hồi đó con ở Việt Nam con nghe một cái câu chuyện cười như thế này. Đó là có một ông già và một thằng trẻ con, hai người là hàng xóm với nhau. Và cái hàng rào á, thì không biết là vì chuyện gì không biết, nhưng mà hai người tranh nhau cái hàng rào đó. Nhà nào cũng muốn giành cái hàng rào đó là của phần đất nhà tôi. Thế thì một hôm cãi nhau rất là lớn. Ông già đứng bên này hàng rào, thằng bé đứng bên kia hàng rào. Ông già chỉ mặt thằng bé, chửi thằng bé một cách thậm tệ. Mày là cái đồ mất dạy. Mày là cái thứ không có giáo dục. Mày là cái đồ, con xin lỗi, đồ chó. Ông chửi nó như thế. Còn thằng bé tự nhiên nó ngước lên, nó nhìn ông. Nó bảo, ô, cảm ơn ông nhé. Ông á, con thấy ông á, trong mắt của ông á, là có một vị Phật. Rất là từ bi nhân hậu. Thế là nó nói như thế, ông này lại nghĩ là thằng bé này lão, nói xấu ông. Thế là lại càng bực mình lên. Hỏi, tại sao tao chửi mày như thế, mà mày lại dám nói là mày nhìn thấy Phật trong mắt của tao? Thằng bé nó bình thản, nó nói, thì mắt của ông có cái gì, thì ông sẽ nhìn người ta ra như thế. Con thấy câu chuyện đó nó rất tinh tế và nó cũng rất là hay. Tâm lòng của chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn người khác y như vậy. Cho nên, ngang qua cái lời mà Thiên Chúa nói một cách rất là đanh thép, Chúa Giêsu nói rất đanh thép trong bài tin mừng ngày hôm nay, đó là các ngươi thờ ta bằng môi bằng miệng. Đây là một cơ hội rất tốt cho mỗi người chúng ta bình tâm mà xét lại. Chúa không đòi chúng ta làm những điều vĩ đại lớn lao, nhưng Chúa đòi cái sự chân thành trong lòng của chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta có sự chân thành, thì chắc chắn Thiên Chúa sẽ làm tất cả mọi sự nó trở nên chân thành cho chúng ta. Mặc dù đôi khi trong cuộc đời của chúng ta có những lúc chúng ta sai lầm, có những lúc chúng ta ngờ nghệch, mình không làm với tất cả cái ý muốn là như thế là mình làm cho sự yếu đuối của con người mình, cách này cách khác. Nhưng nếu tâm lòng của chúng ta có sự chân thành từ trong cõi lòng của chúng ta, thì chắc chắn Thiên Chúa sẽ biến điều đó, nó trở thành điều ích lợi cho chúng ta. Bởi thế cho nên là Thánh Phaolô trong thư của tín hữu Roma chương 8 câu 28, Ngài nói, Thiên Chúa sẽ làm tất cả mọi sự trở nên ích lợi cho những ai yêu mến Ngài. Cho nên nếu mà chúng ta yêu Chúa thật lòng, thì ngay cả những cái tội lỗi của mình, tội lỗi quá khứ của mình, Thiên Chúa cũng sẽ biến nó trở thành cái điều ích lợi cho chúng ta trong đàng thiêng liêng, cũng như trong cách chúng ta sống khiêm tốn với những người khác xung quanh chúng ta. Cho nên con người chúng ta thì yếu đuối, nhưng chúng ta trông cậy vào ơn của Chúa. Chắc chắn chúng ta cần đến ơn của Chúa để Chúa biến đổi tâm lòng của chúng ta. Chứ tự con người mình đôi khi mình không có cái khả năng để mình có thể biến đổi lòng mình được. Nhưng mà mình phải muốn, mình phải nuôi một cái ước ao lòng muốn của mình. Và với cái muốn đó, một chút, với sự cố gắng từng ngày, thì Thiên Chúa sẽ nhìn thấy tâm lòng của mình và Thiên Chúa sẽ biến đổi chính cái tâm lòng của mình cho chúng ta. Và chúng ta phải tin rằng khi chúng ta xin thì chắc chắn Chúa sẽ cho. Cho nên ngày hôm nay, con chỉ xin quý ông bà và anh chị em chúng ta một điều thôi. Nếu chúng ta muốn yêu Chúa thật lòng của mình, thì hãy nhìn vào lòng của mình và thấy đâu là cái cục đá, đâu là cái gì đó mà nó còn đang block cái ơn của Chúa chảy tràn xuống tâm hồn của chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta để chúng ta tin đủ rằng chúng ta xin Chúa để Chúa lấy đi cái cục đá đó. Cái cục đá đó có thể là những cái tâm tình dâm ô rồi giết người rồi một cái tội nào đó của chúng ta ở quá khứ. Phá thai chẳng hạn, hoặc là trộm cắp, tham lam, bất kỳ một điều gì đó mà đôi khi mình không có khả năng mình move nó được, thì xin Chúa move nó cho chúng ta. Cách đây cũng không lâu, con có một cái dịp con xem một cái bộ phim rất là hay mà bây giờ hình như là nó vẫn đang chiếu đó. Cái bộ phim tên là The Little Boy. Trong cái bộ phim đó thì cái thằng bé đó nó được đi xem ảo thuật. Đó, thì cái ông magician, ông ảo thuật đó, ông mời thằng bé đó lên để mà chuyển cái chai từ cái đầu bàn này qua cái đầu bàn bên kia. Và nó đã đứng lên, nó cố gắng, nó tập trung, nó chuyển. Và cuối cùng nó chuyển được cái chai đó. Và bởi vì là một thằng bé, cho nên nó cứ nghĩ là nó có cái khả năng đó thôi. Thế là về, nó cố gắng, nó làm như thế, và nó làm không được. Thế là nó thắc mắc, nó đọc Kinh Thánh và nó đến, nó hỏi ông cha xứ rằng, cha ơi, tại sao con chuyển cái chai không được, bởi vì con tin là con chuyển được. Thế là ông cha xứ ông để cái cuốn Kinh Thánh ngay trước mặt nó. Ông nói, về thì bây giờ mày chuyển đi. Thế là nó cố gắng, nó gồng mình lên, nó chuyển. Mà không thể nào chuyển được hết. Nhưng mà cái sự cố gắng của nó làm cho ông cha thấy tội nó quá. Thế là ông cha cầm cái cuốn Kinh Thánh từ đầu bàn này, chuyển qua đầu bàn khác. Và ông nói mới nói đó, cứ chuyển được rồi đó. À, nhưng mà sau đó thì ông cha đã ông giải thích cho nó. Ông giải thích không phải là ngươi có khả năng chuyển được cái quyển kinh thánh mà ta đặt trước mặt con, nhưng mà bởi vì cái sự cố gắng của con, cái tâm lòng chân thành của con, nó đã động đến lòng của ta và ta chuyển điều đó cho con. Nhiều khi chúng ta hiểu lời Chúa trong Kinh Thánh, Chúa nói nếu quả đức tin của các con bằng hạt cải thôi, thì các con có thể chuyển núi dời non. Không có nghĩa rằng chúng ta có khả năng làm được điều đó đâu. Nhưng mà cái lòng của chúng ta, cái sự chân thành của chúng ta, cái sự khát khao, cái sự ước muốn của chúng ta, nó đọc đến lòng của Thiên Chúa. Và Chúa thấy tâm lòng của chúng ta, cho nên Chúa chuyển cái điều đó cho chúng ta. Chứ không phải là chúng ta có khả năng làm điều đó đâu. Đấy, vậy thì nếu mà ai trong chúng ta, đây, kể cả bản thân con, cũng như tất cả chúng ta, mà chúng ta có một cái điều gì đó trong lòng của chúng ta, mà nó đang block chúng ta lại, để ơn Chúa không đến tận sâu tâm lòng của chúng ta được, thì chúng ta hãy tin đi, và hãy khát khao, hãy nuôi một ước muốn, và xin Chúa chuyển điều đó cho chúng ta. Thì chắc chắn Thiên Chúa sẽ làm. Chắc chắn Thiên Chúa sẽ làm, và Thiên Chúa làm vào giờ của Ngài. Và khi Ngài làm, thì chắc chắn tâm lòng của chúng ta sẽ hạnh phúc, vui tươi, sung sướng. Và nhất là nếu mà cả cuộc đời của chúng ta làm được điều đó rồi đó, thì sau này khi Thiên Chúa gặp lại chúng ta trong cái giờ sau hết, Chúa sẽ không nói rằng ngươi hãy cút ra khỏi mặt ta bởi vì ngươi thờ ta bằng môi bằng miệng. Nhưng Thiên Chúa sẽ nói rằng well done, hãy vào mà hưởng hạnh phúc gia nghiệp của cha ta đấng đã dành sẵn cho các ngươi. Và đó là niềm hy vọng của chúng ta. Cho nên là ngang qua cái giờ cầu nguyện này, xin lòng thương xót của Chúa, xin máu thánh của Chúa từ cạnh sườn của Chúa đã chảy ra, xin tuôn đổ vào trong tâm lòng của chúng ta, để nhờ đó trở nên sức mạnh, để chúng ta có thể vượt qua những cái chướng ngại nào đó mà chúng ta còn đang vướng mắc trong đời của mình. Để một lần chúng ta dám ngẩng mặt lên với Thiên Chúa và nói rằng lạy Chúa, con muốn yêu Chúa hết lòng con, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn với tất cả con người của con đây. Xin Chúa giúp con. Amen.
Xin cha dâng lời nguyện và ban chấp hành cuối ngày cho chúng con.
Lạy Chúa, chúng con tin Chúa đang ở đây với chúng con, ngang qua việc quy tụ một cách rất là kỹ thuật này, chỉ ngang qua những cái đường nối dây điện thoại, nhưng chúng con nên một trong đức tin, nên một trong tình thương của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa bởi vì lời Chúa ban cho chúng con trong ngày hôm nay. Lời Chúa đã soi dẫn tâm lòng của chúng con, như một lần để Chúa nhắc chúng con lại rằng cuộc sống đạo đức của chúng con theo Chúa từng ấy năm với bao nhiêu tình thương của Chúa bây giờ đã ra sao. Chúa biết tâm lòng của mỗi người chúng con. Xin Chúa ban sức mạnh cho chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con cái niềm khát khao được đổi mới trong cái ân sủng, trong cái quyền năng của lòng thương xót của Chúa. Để chúng con được trở nên một con người mới yêu mến Chúa hết lòng, ít nhất là trong ước muốn, trong tâm tưởng của chúng con. Để khi chúng con ước muốn như thế, thì chính những ước muốn đó sẽ giữ gìn chúng con tránh xa những dịp tội mà chúng con làm mất lòng Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con điều đó. Chúng con tạ ơn Chúa. Nhất là chúng con tạ ơn Chúa vì cái cuộc đời của Thánh Augustino là người trở nên gương mẫu cho chúng con. Cho dù tâm lòng chúng con có như thế nào, thì chúng con vẫn còn một niềm hy vọng. Bởi vì ngay cả Thánh Augustino mà Chúa còn biến đổi trở thành một con người vĩ đại, một thánh tiến sĩ của Hội Thánh, thì huống hồ chỉ là chúng con. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con. Và trong quyền năng của Chúa, chúng con cũng tin rằng ơn Chúa, lòng thương xót của Chúa, quyền năng của lòng thương xót Chúa cũng tuôn đổ xuống để chữa lành tất cả những vết thương lòng của chúng con, cũng như những bệnh tật thể xác của chúng con. Chúng con dâng lên Chúa những tâm tình của tất cả những ai đang hiệp thông chúng con với chúng con trong giờ này, mà có những tâm tình muốn Thiên Chúa chữa lành, muốn Thiên Chúa cất đi, muốn Thiên Chúa ban ơn đặc biệt, thì xin Chúa hãy vì lời cầu nguyện khiêm tốn của chúng con đây mà ban cho chúng con theo như ý chỉ của Chúa. Chúng con cầu xin nhân danh máu thánh của Chúa Giêsu chảy ra từ cạnh sườn người, nhân danh con của Chúa là Chúa Giêsu Kitô cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Rồi, em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Cảm ơn quý cha cũng như tất cả quý ông bà và anh chị em. Xin cầu nguyện cho nhau nhiều nữa, và con mong muốn chúng ta giữ cái tâm tình đó từ hôm nay cho đến ngày Chủ nhật để hỏi đi hỏi lại mình. Để rồi chắc chắn rằng chúng ta có cái tâm tình, có tâm lòng, có ước muốn thì Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta những điều mà chúng ta vừa chia sẻ với nhau. Amen.
Xin cảm ơn Cha. Xin Cha đã chúc lành cho chúng con trong buổi tối ngày hôm nay.
Dạ vâng. Yeah. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả chúng ta và ở lại cùng chúng ta luôn mãi.
Amen.
Chúc tất cả quý cha cũng như tất cả quý anh chị em một đêm thật là an giấc. Amen.
Kính thưa Cha, cùng với tất cả quý ông bà và các anh chị đang có mặt trong đường dây online tối ngày hôm nay, chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài đã gửi đến cho chúng con một món quà rất là quý giá, đó là sự hiện diện của Cha trong giờ cầu nguyện của đại gia đình bên lòng Chúa xót thương của chúng con mỗi tối thứ sáu. Chúng con ước mong rằng Cha vẫn luôn dành thời gian để đến với chúng con trong những tuần cầu nguyện kế tiếp. Và cảm ơn Cha đã cho chúng con một tâm tình chia sẻ rất là tuyệt vời ngày hôm nay, để chúng con nhận ra được đâu là đường lối để thờ phượng Thiên Chúa bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả trái tim của chúng con, chứ không phải bằng môi miệng. Chúng con cảm ơn Cha rất là nhiều, và chúng con xin kính chúc Cha một đêm ngủ ngon, và xin ước mong được gặp lại Cha vào những tuần kế tiếp. Chúng con xin cảm ơn Cha rất là nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh chị cũng như quý cha cùng toàn thể quý ông bà anh chị em.
Và trước khi giờ cầu nguyện kết thúc thì xin được phép tất cả quý ông bà và các anh chị để xin được gửi đến một vài thông báo cũng ngắn gọn. Là tất cả các giờ cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương và những tâm tình chia sẻ lời Chúa của quý cha mỗi tối thứ sáu hàng tuần được lưu trữ lại trên trang mạng thánhlinh.net và trong chương mục lòng thương xót và ở phần bên lòng Chúa xót thương. Ở nơi đây quý vị có thể nghe trực tiếp online bất cứ lúc nào tất cả các bài giảng từ năm trước cho đến tuần mới nhất, hoặc quý vị có thể download về máy của mình để nghe khi có giờ rảnh, hay quý vị có thể copy tất cả các bài chia sẻ vào trong đĩa CD hay là DVD để nghe khi lái xe hoặc là làm quà tặng cho gia đình và bạn bè. Và điều thứ hai là hàng tuần quý ông bà và các anh chị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi để dâng các ý chỉ cầu nguyện riêng và xin đơn chữa lành trong tuần qua email bên lòng Chúa xót thương @gmail.com, hoặc đặc biệt quý vị có thể gọi số điện thoại miễn phí 1-800-510-3256. Xin lặp lại số điện thoại miễn phí 1-800-510-3256. Qua số điện thoại này, chúng tôi có thể lắng nghe những lời cầu xin, cầu nguyện cũng những lời tạ ơn của quý vị muốn dâng cho cái tuần đó. Xin gửi email hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi trước ngày thứ tư hàng tuần để kịp chuẩn bị cho giờ cầu nguyện tối thứ sáu. Và cuối cùng thì chúng con ước ao được đón nhận mọi đóng góp ý kiến của quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và các anh chị cho chương trình cầu nguyện online mỗi tối thứ sáu hàng tuần được tốt đẹp, được chất lượng và mang nhiều ý nghĩa tinh thần sâu sắc đến cho mọi người và mọi gia đình. Chúng con xin chân thành cảm tạ.
Chương trình cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương xin được kết thúc nơi đây. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý anh chị cũng giờ này vào tối thứ sáu tuần tới.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúa con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự con người.